Truyện tích 76. Chuỗi hạt mân côi với đạo binh xanh và đoàn thiếu nhi Fatima. Đạo binh xanh là một tổ chức thuần túy tôn giáo được thành lập với mục đích truyền bá các mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima và khuyến khích các Kitô hữu thuộc mọi thành phần thực thi lời Mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi mân côi và tôn sùng trái tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó, thế giới khỏi chiến tranh tàn phá như lời Đức Mẹ đã hứa. Trái tim Mẹ sẽ thắng, nước Nga sẽ trở lại. Danh từ Đạo binh xanh hiện nay đã được thay đổi, danh xưng mới là Tông đồ Fatima. Vì một ý nghĩa hết sức sâu sắc là Đạo binh xanh là của Đức Mẹ, đối kháng với Đạo binh đỏ là Cộng sản. Để tránh sự hiểu lầm là Đạo binh xanh là một đơn vị quân đội có trang bị vũ khí chống với đơn vị quân đội đỏ Hồng quân, chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc Đạo binh xanh. Năm 1947, Linh mục Harold V. Congan, cha sở họ đạo Plainfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm, ngài khấn với Đức Mẹ: "Nếu Mẹ cho con khỏi bệnh, con sẽ hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con để truyền bá những mệnh lệnh của Mẹ Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại." Đức Mẹ đã nhận lời ngài cầu khẩn và cho ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, cha đã vận động thành lập một tổ chức lấy tên là Đạo binh xanh. Nhiều người gia nhập tổ chức của cha rất đông. Một giáo hữu rất có khả năng tên là Hafer đã đứng ra cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và một nhà nguyện tại Washington, New Jersey, và lập một nhà nguyện quốc tế tại trung tâm Fatima. Số hội viên xin gia nhập phong trào lúc bấy giờ rất là đông, vì ai cũng có quyết tâm thực thi ba mệnh lệnh Fatima như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa khi hiện ra với ba thánh trẻ. Điều kiện để được gia nhập tổ chức Đạo binh xanh là hàng ngày phải lần chuỗi mân côi 50, sống đạo đức gương mẫu, thánh hóa bản thân và gia đình, rước lễ 5 ngày thứ bảy đầu tháng như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với ba thánh trẻ. Hiện nay, tại nhiều giáo xứ cộng đoàn nhiều nơi cũng có tổ chức Đạo binh xanh, có cờ hiệu thường mang tên là Blue Army. Ngoài Đạo binh xanh ra, hiện nay cũng có nhiều nơi có một tổ chức khác nữa cũng thuộc về Đức Mẹ Fatima, gọi là Thiếu Nhi Fatima. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là một tổ chức quy tụ một số các em từ 6-7 tuổi trở lên để hướng dẫn các em có một đời sống đạo đức, năng lần chuỗi mân côi như Lucia, Francisco và Jacinta năm xưa. Thường thường xứ đạo nào có ở Los Angeles đều có đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và đoàn Thiếu Nhi Fatima. Lời bàn: nếu các phụ huynh học sinh ý thức sớm được là ngay từ bây giờ phải cho các em gia nhập vào một trong hai đoàn thể, Thiếu Nhi Thánh Thể hay là Thiếu Nhi Fatima, để các em được hướng dẫn chu đáo, có đức tin, biết yêu mến Thánh Thể và yêu mến Đức Mẹ Fatima, để biết lần hạt mân côi càng sớm càng tốt. Sau này cha mẹ khỏi phải lo cho con cái mình. Vì dù sao, khi con cái đã có đức tin khá rồi, thì sau này lớn lên chúng nó vẫn còn đức tin, không sợ chúng mất linh hồn. Truyện tích 77. Chuỗi hạt mân côi với các thánh tử đạo. Nói về chuỗi hạt mân côi với các thánh tử đạo thì thật là quá thừa trong loạt bài này. Là vì thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ trước khi ra pháp trường để bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hỏa thiêu. Nhưng mục đích chúng tôi nói lên để quý độc giả thấy chuỗi mân côi có sức mạnh vạn năng là dường nào. Chuỗi hạt mân côi với các thánh tử đạo được coi là những liều thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng. Trong truyện tích các thánh tử đạo từ trước tới nay, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp trường đều một lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh và lần chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ, dâng cho Mẹ những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Hầu hết các thánh linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng, người ngoại quốc cũng như các thầy giảng, linh mục Việt Nam, các chúng sinh. Tất cả một lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi mân khôi cho đến khi bị xử giảo, lăn trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết 117 vị thánh tử đạo đều lần chuỗi mân khôi trước khi chết. Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tử đạo đã rất can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tử đạo thì khổ hình nào cũng ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là một hình phạt nặng nhất. 6 vị thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo trưởng, tu sĩ gì hết. Đa số làm nghề đánh cá và làm nghề thợ mộc. Đó là các thánh anh hùng sau đây: Đa Minh Toại, Ngư Phủ; Đa Minh Huyên, Ngư Phủ; Phêrô Đinh Văn Dũng, Ngư Phủ; Phêrô Đinh Văn Thuần, Ngư Phủ; Vinh Sơn Dương, viên chức xã ấp trong làng; Phêrô Đa, thợ mộc. Do chiếu chỉ của vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào ngày 5 tháng 6 năm 1862 trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào củi tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt mân côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn rồi can đảm bước lên giàn hỏa thiêu, trong khi ngọn lửa phừng phực bốc cao. Trong ngọn lửa hỏa thiêu, các ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh hùng nào sáng chói như gương 6 vị anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống. Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của 6 vị anh hùng tử đạo Việt Nam và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ, xin đề tặng bài thơ sau đây kính dâng lên 6 vị thánh, lấy chữ đầu tên của các ngài. Toại nguyện vinh danh Chúa trên trời, huyền náo trần ai mặc kệ đời, dũng cảm đứng trên ngọn lửa đốt, thuần thành thán phục chí không lời, dương gian là chốn đầy đau khổ, đa chuân gạt lệ quyết vui tươi. Cảm mến thay anh hùng tử đạo, huy hoàng thiên quốc chói sáng ngời. Lời bàn: đã đành rằng hình phạt mà vua chúa thời bấy giờ bày ra để trừng phạt những người theo đạo Chúa là hết sức dã man, tại sao họ lại không áp dụng những phương pháp tương đối nhân đạo hơn một chút, chẳng hạn đao phủ chém đứt đầu, vừa nhẹ nhàng vừa mau chết? Họ lại đem ra thiêu sống. Tội tình gì mà áp dụng những hình phạt quá dã man như vậy? Đằng nào thì các ngài cũng phải chết. Mà chết dã man như vậy là cái dây thòng lọng buộc vào cổ vua chúa và đời con, đời cháu của họ sau này. Đáng lẽ Việt Nam ta không mất nước, nhưng vì đã quá dã man đối với người dân Công giáo và đối với các đạo trưởng người Pháp, cho nên người Pháp kiếm cớ để thôn tính Việt Nam.